Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, thứ hai, ngày 18 tháng 12 năm 2023, trong tuần Bát Nhật chuẩn bị lễ Giáng sinh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 1, từ câu 18 đến câu 24. Sau đây là gốc tích Đức Giêsu Kitô. Bà Maria, mẹ người, đã thành hôn với ông Giuse. Nhưng trước khi hai ông bà về chung sống, bà đã có thai do quyền năng Chúa Thánh Thần. Ông Giuse, chồng bà, là người công chính và không muốn tố giác bà, nên mới định tâm bỏ bà cách kín đáo. Ông đang toan tính như vậy, thì kìa, sứ thần Chúa hiện đến báo mộng cho ông rằng, này ông Giuse là con cháu David, đừng ngại đón bà Maria vợ ông về, vì người con bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần. Bà sẽ sinh con trai, và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giêsu, vì chính người sẽ cứu dân người khỏi tội lỗi của họ. Tất cả sự việc này đã xảy ra là để ứng nghiệm lời xưa kia Chúa phán qua miệng ngôn sứ. Này đây, trinh nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Khi tỉnh giấc, ông Giuse làm như sứ thần Chúa dạy và đón vợ về nhà. Quý ông bà và anh chị em thân mến! Hôm nay, một nhân vật khá quan trọng xuất hiện trong vở hoạt cảnh của biến cố Giáng sinh, đó là ông Giuse, người cha nuôi của Đức Giêsu. Sự có mặt của ông Giuse là một điều hết sức quan trọng. Ông là người cha hợp pháp của Đức Giêsu, theo luật Do Thái, nếu không có ông, có thể Đức Maria gặp nhiều rắc rối. Sự có mặt của ông Giuse trong cuộc đời của Đức Giêsu cũng là điều rất quan trọng. Gia đình thánh có người bảo hộ, chăm sóc. Như chúng ta thấy trong trích đoạn tin mừng, ông Giuse đã hiểu được điều đó khi được thiên thần báo mộng trong giấc mơ. Này ông Giuse, con cháu David, đừng ngại đón bà Maria vợ ông về, vì người con bà cưu mang là do quyền năng của Chúa Thánh Thần. Bà sẽ sinh con trai và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giêsu, vì chính người sẽ cứu dân người khỏi tội lỗi của họ. Dù ông Giuse được trao phó một trọng trách, nhưng ông lại là một người rất khiêm tốn. Ngay cả trong Kinh Thánh, ông cũng gần như không xuất hiện công khai lần nào. Trong gia đình thánh gia, ngài chỉ như một cái bóng bên cạnh Đức Maria và Chúa Giêsu. Nếu chúng ta để ý, đoạn tin mừng trước đoạn tin mừng chúng ta suy niệm hôm nay về gia phả của Đức Giêsu, thì Đức Giêsu là dòng dõi vua David, và hôm nay tác giả Matthew dường như cố ý làm nổi bật lên truyền thống Do Thái và nhấn mạnh ông Giuse là con cháu vua David. Trong khi truyền thống không thể phủ nhận rằng triều đại của David là một triều đại đầy tội lỗi và bất trung, nhưng chính từ dòng dõi này, Thiên Chúa sẽ làm nảy sinh một vị vua khôn ngoan thống trị muôn dân nước trong thái bình và chân lý. Trong câu chuyện rất đơn sơ về việc báo mộng cho ông Giuse, loan báo cho ông việc nhập thể của Đấng Cứu Thế, chúng ta nhận ra một yếu tố khá gần gũi với các gia đình ngày nay. Từ một người vợ mang thai đến việc người chồng nghi ngờ, sau đó là sứ thần đến giúp giải tỏa mối nghi ngờ đó. Cuối cùng, gia đình đó đã đạt đến niềm vui trọn vẹn là sinh hạ đấng cứu thế. Chúng ta có thể chiêm ngắm nhân cách đặc biệt của Thánh Giuse. Ông đã định tâm rời bỏ Đức Maria cách kín đáo, nhưng sau đó lại âm thầm đón Đức Maria về làm vợ. Chỉ có con người công chính, quảng đại và tràn đầy tín thác nơi Thiên Chúa đó mới có thể đi sâu vào công trình cứu độ của Thiên Chúa. Ngày nay, Thiên Chúa vẫn rất cần đến con người. Đó là những cặp vợ chồng trẻ, họ được mời gọi lãnh nhận một trách nhiệm đặc biệt là sinh hạ những người con cho giáo hội và cho xã hội. Liệu rằng có bao nhiêu cặp vợ chồng có lòng quảng đại và hy sinh thật sự để phục vụ cho sự sống của con người, hay là họ đang muốn trở thành chủ nhân của sự sống, trở thành người có quyền quyết định tất cả vận mạng của người khác, bất chấp Thiên Chúa là Chúa của sự sống thật? Chúng ta cùng cầu nguyện cho các gia đình, cách riêng là các bậc làm cha làm mẹ, đặc biệt là các gia đình trẻ, luôn biết noi theo gương sống đầy can đảm, phó thác và quảng đại của Thánh Giuse. Lạy Chúa, Thánh Giuse đã âm thầm quảng đại, hy sinh cuộc đời mình để phục vụ đấng cứu thế. Xin cho chúng con trong cuộc sống hàng ngày biết can đảm hy sinh quên mình để dấn thân phục vụ Chúa và tha nhân, đặc biệt lưu tâm đến việc phục vụ sự sống mà Chúa trao ban cho chúng con trong hoàn cảnh và địa vị của mình. Xin cho các đôi vợ chồng trẻ ngày nay cũng sẵn sàng yêu thương và quảng đại để chu toàn sứ mạng Chúa trao phó cho họ trong ơn gọi của đời sống gia đình. Amen.
Xin cho lòng chúng con luôn mơ rộng chờ mong Chúa đến. Xin cho lòng chúng con luôn thấm nồng một tình yêu mến.
Xin cho lòng chúng con luôn khát khao, luôn mơ cao một thế giới sung vui phát sáng, một thế giới không còn khổ đau. Để Chúa đến trong cuộc đời, để Chúa đến mang ơn trời, muôn hạnh phúc cho con người, mùa cứu rỗi cho mọi người.
Xin cho lòng chúng con không oán hận và không ghen ghét.
Xin cho lòng chúng con luôn quảng đại và luôn tha thứ.
Xin cho lòng chúng con yêu mến người, yêu suốt đời, chỉ biết sống chiến thắng phục vụ và hướng đến ân tình trời cao. Để Chúa đến trong cuộc đời, để Chúa đến mang ơn trời, muôn hạnh phúc cho con người, mùa cứu rỗi cho mọi người.
Xin cho lòng chúng con như măng cò và đồng hơi ấm, lên nơi Ngài nấu thân khi xuống trần một đêm cô vắng.
Cho con được vui an, ai khó khăn, ai khó khăn, giọt nước mắt sẽ nên nụ cười và tiếng hát vang dậy trời cao.
Để Chúa đến trong cuộc đời, để Chúa đến mang ơn trời, muôn hạnh phúc cho con người, mùa cứu rỗi cho mọi người.
Để Chúa đến trong cuộc đời, để Chúa đến mang ơn trời,
tiếp tục chương trình. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp các thành viên hàng đá sớm. Sáng hôm 16 tháng 12 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến các diễn viên và những người điều hành hoạt cảnh Giáng sinh tại đền thờ Đức Bà Cả ở Roma. Hiện diện tại Đại Thính đường Phaolô thứ 6, lúc 9 giờ sáng, có 1.500 người mặc y phục như sẵn sàng cho buổi trình diễn vào ban chiều tại đền thờ Đức Mẹ. Các mục tử, những người thợ thủ công, các tu huynh, ba đạo sĩ, các thiên thần, binh sĩ Roma và hơn 1.000 người thiện nguyện cùng với gia đình. Đức Thánh Cha đã làm phép các tượng Chúa Hài Đồng theo 50 kiểu khác nhau. Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha kêu gọi hãy nghĩ tới và liên đới với Thánh Địa. Ngài nhận xét rằng, đền thờ Đức Bà Cả có giữ thánh tích máng cỏ của Chúa Giê-xu, vì thế có một liên hệ rất đặc biệt với Bê-lem và hang đá. Thực vậy, thánh đường này vẫn còn giữ bộ tượng do Arnolfo Cambio tạc, theo sự ủy nhiệm của Đức Giáo Hoàng Niccolo thứ 4, được coi là hang đá đầu tiên trong lịch sử nghệ thuật. Nhân dịp này, Đức Thánh Cha gợi lên hai ý tưởng. Trước tiên là Thánh Francisco, chính thánh nhân đã sáng nghĩ ra hang đá sống ở Crescio cách đây đúng 800 năm. Nhưng điều quan trọng là nhắc nhở lại lý do tại sao, ý nghĩa phát minh của người để khỏi thu hẹp những điều ấy thành một sự kiện văn hóa dân gian. Thánh Francisco muốn diễn lại hoạt cảnh Chúa Giáng sinh để gợi lên nơi các tu sĩ và dân chúng sự cảm xúc và dịu dàng trước mầu nhiệm Thiên Chúa sinh bởi Đức Maria trong hang súc vật được đặt trong máng cỏ. Người muốn cụ thể hóa sự trình bày không phải là một bức tranh hay những pho tượng, nhưng là những người bằng xương bằng thịt để nêu cao thực tại nhập thể. Vì thế tư tưởng đầu tiên tôi muốn để lại cho anh chị em là điều này. Mục đích hoặc cảnh văn hóa là khơi lên trong tâm hồn sự kinh ngạc trước mầu nhiệm Thiên Chúa trở nên một hài nhi. Tư tưởng thứ hai là nghĩ đến anh chị em chúng ta ở Bethlehem ngày nay và tới toàn thể dân chúng tại phần đất nơi Chúa Giê-xu đã sinh ra, đã sống, chịu chết và sống lại. Đức Thánh Cha nói, chúng ta biết đâu là tình trạng về chiến tranh, hậu quả của một cuộc xung đột kéo dài từ nhiều chục năm nay. Vì thế, sự trình diễn của anh chị em phải được sống trong tình liên đới với những anh chị em đang chịu đau khổ dường ấy. Đối với họ, họ đứng trước một lễ Giáng sinh đau khổ, tàn tóc, không có tín hữu hành hương, không có những buổi cử hành. Chúng ta đừng bỏ họ một mình, chúng ta gần gũi họ trong kinh nguyện, trợ giúp cụ thể và cả với hang đá sống của anh chị em, nhắc nhở cho mọi người, đau khổ của Bethlehem là một vết thương mở toang đối với Trung Đông và toàn thế giới. Lễ Giáng sinh này, chúng ta nghĩ đến Thánh Địa.
Tin Roma, Đức Hồng Y Bexiu bị kết án tù 5 năm rưỡi. Trong vụ xử án lịch sử dài 2 năm với 86 phiên tòa, Đức Hồng Y Giovanni Bexiu, cựu Tổng trưởng Bộ Phòng Thánh, cựu Tổng giám mục phụ tá Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, bị tòa án hình sự tại Vatican kết án hơn 5 năm tù. Thông cáo của Phòng Báo chí Tòa Thánh cho biết, tòa án do thẩm phán Giuseppe Pignatone chủ tọa đã tuyên án cấp 1 chống 10 bị can và 4 công ty trong vụ thủ đắc tòa nhà số 60 ở đại lộ Sloan, London, Anh Quốc. Tòa án cho rằng có tội tham ô trong việc sử dụng bất hợp pháp vi phạm các luật về quản lý tài sản của giáo hội, đặc biệt là điều số 1284 của hình luật, tổng số tiền là 200 triệu 500 ngàn đô la Mỹ, tương đương với khoảng 1/3 số tiền mà phủ quốc vụ khanh tòa thánh có thời đó. Số tiền này được thanh toán từ năm 2013 đến năm 2014, theo quyết định của Đức Tổng giám mục phụ tá quốc vụ khanh tòa thánh bấy giờ là Giovanni Angelo Bexiu. Tòa án nhìn nhận tội trạng của Đức Hồng Y Bexiu và ông Raffaele Missione đã liên hệ trực tiếp với phủ quốc vụ khanh để được khoản thanh toán, cả khi không có những điều kiện dự kiến xảy ra, lạm dụng chức vụ và sử dụng các nhân chứng lỗi bổn phận của họ. Thông cáo cũng nêu nhiều chi tiết khác về các tội phạm và tuyên phạt các bị can, trong đó Đức Hồng Y Bexiu bị 5 năm 6 tháng tù ở, 8.000 euro tiền phạt và cấm vĩnh viễn không được đảm nhận các chức vụ công quyền. 9 bị can khác
cũng bị các hình phạt tù và tiền. Tòa án truyền tịch thu số tiền tang vật tổng cộng hơn 166 triệu euro. Ngoài ra, các bị can bị kết án chung phải bồi thường cho phía dân sự tổng cộng hơn 200 triệu euro. Luật sư của Đức Hồng Y Desil, ông Fabio Viglione, tuyên bố sau khi bản án được công bố rằng chúng tôi tái khẳng định sự vô tội của Đức Hồng Y Angelo Bessil và chúng tôi sẽ kháng án. Chúng tôi tôn trọng bản án, nhưng chắc chắn chúng tôi sẽ kháng cáo. Cách đây 3 năm, Đức Thánh Cha Francisco đã yêu cầu Đức Hồng Y Bessil từ chức Tổng trưởng Bộ Phòng Thánh và từ bỏ những đặc quyền của Hồng Y. Người ta không rõ Đức Hồng Y còn quyền tham dự mật nghị bầu chọn giáo hoàng hay không. Nhưng Đức Thánh Cha vẫn đến gặp Đức Hồng Y tại căn hộ của Đức Hồng Y, và Ngài vẫn tham dự các thánh lễ với Đức Thánh Cha và các cuộc gặp gỡ của các Hồng Y khác. Đức Hồng Y luôn kêu oan. Dư luận tại Ý và nước ngoài vẫn tin Đức Hồng Y là người vô tội.
Tin Madrid, Tây Ban Nha, gia tăng hỗ trợ tài chính cho giáo hội công giáo tại Tây Ban Nha. Các tín hữu công giáo tại Tây Ban Nha gia tăng hỗ trợ tài chính cho giáo hội tại nước này. Hôm 14 tháng 12 vừa qua, lần đầu tiên Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha công bố các con số về chiến dịch hỗ trợ giáo hội. Theo các dữ kiện tạm thời về tài khoá năm 2022, tổng số người sai đóng góp cho giáo hội công giáo là 7.631.143 người, tức là tăng thêm gần 210.000 người so với năm trước đó. Điều này có nghĩa là giáo hội sẽ nhận được gần 359 triệu euro, tức là tăng 38 triệu euro so với năm trước đó, nghĩa là tăng 11,9%. Số tiền nhận được sẽ được đưa vào trong quỹ chung liệt giáo phận. Theo luật tại Tây Ban Nha, các công dân khi khai thuế lợi tức cho nhà nước, họ được yêu cầu quyết định dành ngân khoản tương đương với 0,35% số tiền thuế lợi tức đóng cho nhà nước. Luật này cũng tương tự như tại Ý, nhưng ở mức độ thấp hơn, vì tại Ý, mức độ đóng góp cho giáo hội của công dân liên hệ là 0,80%. Trong cuộc họp báo để giới thiệu tình trạng tài chính của giáo hội, ông José María Albalat, giám đốc văn phòng hỗ trợ, nói rằng sự kiện trên đây là điều rất tốt cho giáo hội và ngoại thường đối với giáo hội, vì những dữ kiện ấy có một liên hệ tới đời sống của những người đang rất cần nó.
Tin Jerusalem, cha sở Romanelli vẫn không được trở về Gaza. Mặc dù đã nhiều lần xin phép, nhưng linh mục Gabriel Romanelli, cha sở giáo xứ công giáo duy nhất ở Gaza, cho đến nay vẫn không được phép trở lại giáo xứ của ngài. Khi xảy ra chiến tranh ngày 7 tháng 10 vừa qua, cha Romanelli, người Argentina, thuộc dòng ngôi lời nhập thể, đang ở Belém, rồi bây giờ cha về Jerusalem. Cha rất muốn trở lại giáo xứ thánh gia, nhưng cho đến nay biên giới vẫn bị Israel khép kín. Tuy nhiên, cha vẫn liên lạc với cha phó của mình. Các cuộc tấn công của không quân và các cuộc hành quân trên bộ của Israel tại Gaza vẫn tiếp tục, và nay họ tới khu vực giáo xứ, đến độ đã có 4 người bị thương vì những mảnh đạn, không kể những thiệt hại khác về vật chất. Ví dụ, các bảng năng lượng mặt trời bị hư trên mái nhà, đặc biệt là trên nhà tạm trú, nơi có hàng trăm người cư ngụ, khiến nước chảy xuống. Cũng xảy ra như vậy đối với phòng văn khố của giáo xứ. Cả bồn nước và mái nhà của các nữ tu thừa sai của mẹ Teresa cũng bị hư hại. Những thiếu niên và trẻ em sống trong nhà bị mất nước và đã phải dùng nước mưa chảy vào trong nhà. Trong khi đó, cả nơi các tín hữu Kitô, số Kitô hữu bị thiệt mạng vì những lý do có liên hệ tới chiến tranh, thiếu thuốc men và chữa trị cũng gia tăng. Cho đến nay, có ít nhất là 22 người chết. Cha Romanelli nói, trong vụ không quân tấn công nhà thờ chính thống Hy Lạp, có 18 người chết, trong đó có 17 tín hữu Kitô và một người Hồi giáo. Sau đó vài ngày, thì có một phụ nữ bị thương vì bom. Rồi có một bà cao niên bị chết vì lính Israel bắn lạc đạn. Vài ngày sau đó, người ta mới lấy được xác của bà trong cuộc đình chiến ngắn ngủi. Cha sở Gaza cho biết, ngày nay tại miền này, người ta có nguy cơ chết một cách dễ dàng vì thiếu nước và lương thực. Rồi người ta bắt đầu cảm thấy lạnh và ẩm thấp, thì nhiệt độ xuống dưới 10 độ trong những nơi trú ẩn tạm bợ, trong nhà thờ, trong các phòng của giáo xứ và các nhà trẻ, nơi dân chúng ngủ dưới đất hoặc trên những tấm thảm tạm bợ không có hệ thống sưởi ấm. Ngay cả bệnh cảm cúm cũng có thể là nguyên nhân gây ra những vấn đề nghiêm trọng. Cha Romanelli nói thêm rằng, trong bối cảnh trên đây, các Tín hữu Kitô tại Gaza đang chuẩn bị sống lễ Giáng sinh. Đây luôn luôn là một thời điểm đặc biệt, nhưng ngày nay có sự đau buồn rất lớn và lo âu vì người ta không đạt tới được một cuộc ngừng bắn, chưa nói gì đến hòa bình. Một tháng, một tuần, một ngày và cả một phút thêm chiến tranh cũng có nghĩa là thêm người chết, người bị thương, các bệnh nhân không được săn sóc và tàn phá, vốn đã ở mức độ kinh khủng. Theo cha sở giáo xứ Thánh Gia, cho đến nay phía Israel có 5.400 người bị thiệt mạng và hơn 1.200 người chết, phần lớn là do cuộc tấn công của Hamas hôm 7 tháng 10. Nhưng tại Gaza, số người Palestine bị thương đã lên tới hơn 50.000 người, trong đó có nhiều trẻ em bị mất chân tay, trong khi số người chết tiếp tục tăng cao hơn 18.600 người. Trong số này có 7.000 trẻ bị thành niên.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha quyết định ngày lễ phong hiển thánh cho mẹ Antula. Giáo hội sẽ có thêm một vị hiển thánh được tôn phong vào ngày 11 tháng 2 năm tới, lễ Đức Mẹ Lộ Đức. Trong thông cáo công bố hôm 16 tháng 12, Bộ Phong Thánh cho biết, sau khi tham khảo Hội đồng Hồng Y như mọi khi, Đức Thánh Cha Francisco đã quyết định tiến hành lễ phong hiển thánh cho chân phước Maria Antonia Thánh Giuse, tục danh là Antonio de Pai Figueroa, quen gọi là mẹ Antula, sáng lập nhà tĩnh tâm ở Buenos Aires, sinh năm 1730 tại Silipica, tỉnh Santiago del Estero, bên Argentina, và qua đời ngày 7 tháng 3 năm 1799 tại Buenos Aires. Ngoài ra, Đức Thánh Cha đã ấn định rằng lễ phong hiển thánh sẽ diễn ra ngày 11 tháng 2 năm tới, Chủ nhật thứ sáu mùa thường niên, kỷ niệm lần hiện ra đầu tiên của Đức Mẹ tại Lộ Đức. Thánh nữ sinh cách đây 283 năm, tức là năm 1730, tại Silipica, Santiago del Estero, bên Argentina, và qua đời năm 1799 ở Buenos Aires, thọ 63 tuổi. Năm lên 15 tuổi, Maria Antonia quyết định dâng mình cho Thiên Chúa, khấn giữ khiết tịnh, cùng với các bạn thánh hiến khác, chỉ giúp đỡ các cha dòng tên, đặc biệt trong việc tổ chức các cuộc linh thao hay tĩnh tâm. Năm 1767, vua Carlo thứ ba của Tây Ban Nha quyết định trục xuất các tu sĩ dòng tên ra khỏi Nam Mỹ. Khi ấy, Maria Antonia cảm thấy được thúc đẩy trong nội tâm tiếp tục công trình của các cha dòng tên. Với sự hỗ trợ của các bạn, chị thường bắt thánh giá một mình đi bộ tới miền Đông Bắc Argentina, hành trình dài hơn 4.000 cây số, viếng thăm các vùng nghèo và cổ võ các cuộc linh thao. Chị nổi tiếng và được gọi bằng biệt danh là Mẹ Antula và thành lập nhà tĩnh tâm. Tại đây chị qua đời ngày 7 tháng 3 năm 1799. Người ta ước lượng số người tham dự các cuộc tĩnh tâm do chị tổ chức vào khoảng từ 70.000 đến 80.000 người. Chị được phong chân phước tại Santiago del Estero ngày 27 tháng 8 năm 2016 dưới thời Đức Đương Kim Giáo Hoàng Francisco. Di hài chị được tôn kính tại Vương cung Thánh đường Đức Mẹ Sầu Bi ở thủ đô Argentina. Trong buổi tiếp kiến chiều ngày 24 tháng 10 năm nay dành cho Đức Hồng Y Marcelo Semeraro, Tổng trưởng Bộ Phòng Thánh, Đức Thánh Cha đã cho phép Bộ công bố sắc lệnh nhìn nhận một phép lạ nhờ lời chuyển cầu của chân phước Maria Antonia Thánh Giuse. Người được phép lạ của chân phước mẹ Antula là ông Claudio Perusini, một cựu tập sinh dòng tên và là cựu mưu sinh của cha Bergoglio khi còn là giám tỉnh của dòng ở Argentina, nay là Đức Thánh Cha Đương Kim. Ông Perusini được cha Bergoglio khuyên hồi tục vì không có ơn gọi làm linh mục. Năm 2017, ông đến thành phố Santa Fe vì vấn đề gia đình, và tại đây, ông bị đột quỵ và sống trong tình trạng hôn mê như cây cỏ. Một người bạn đã mang ảnh chân phước mẹ Antula đến và cầu nguyện xin mẹ cứu chữa, và sau đó, ông Perusini đã được bình phục. Y khoa không giải thích được sự kiện này.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Con ước trông lên xa xăm trên nơi trời cao, con khát trông mong tâm tư hòa theo ngàn sao. Từ chốn cao xanh xin mưa hồng ân cứu chuộc, bao nỗi tội chúng con đây. Con ước trông lên thiên cung bao la ngàn mây, xin hãy mưa đấng trên khai trần gian giờ đây. Lòng con trông mong từng giây phút, lòng tha thiết đón chờ đấng cứu tinh, xin ngài giáng sinh.
Một cậu học sinh nọ bị bạn dùng cây nện vào chân đau điếng, về nhà khóc lớn với cha mẹ. Người cha hỏi, tại sao con khóc? Cậu con trai nức nở đáp, bạn con đã đánh con đang rất uất ức và tức giận. Người cha hỏi, vậy bây giờ con dự tính sẽ làm gì? Cậu con trai hùng hổ đáp, con muốn tìm một viên gạch, và ngày mai con sẽ dùng gạch đập vào chân thằng đó. Người cha nói, được rồi, con cứ chuẩn bị gạch. Người con trai vẫn bừng bừng nổi giận. Cậu nói tiếp, đánh vào chân thì quá nhẹ với nó, con sẽ dùng gạch nện vào đầu của nó. Nghe tới đây, người cha lẳng lặng đi vào phòng ngủ của con trai, để lại cậu bé còn ngồi đó với nỗi tức giận của mình. Lát sau ông trở ra, trên tay là một giỏ đồ khá lớn. Cậu con trai tò mò hỏi, bố cầm gì thế ạ? Người cha đáp, đây là quần áo và chăn mền của con. Người con ngạc nhiên hỏi, sao bố lại lấy những thứ này? Người cha đáp, bố đã chuẩn bị xong hành trang cho con, đề phòng trường hợp nếu con đập viên gạch vào chân bạn con, chúng ta sẽ chỉ đền tiền thuốc. Nhưng nếu con nện viên gạch vào đầu bạn con và cậu ấy có mệnh hệ gì, thì con sẽ bị kết tội và phải sống trong tù một thời gian. Con sẽ phải cần đến số áo quần và chăn mền này. Cậu con trai nghe vậy thì hốt hoảng nói với bố, không đâu bố ơi, con chỉ nói vậy cho hả giận thôi, chứ con sẽ không làm như vậy đâu. Lúc này người cha mới từ tốn nói, cho dù con không dám hành động, nhưng những lời nói vừa rồi của con khiến cho tương quan của con và người bạn đi vào chỗ bế tắc. Hãy thốt ra những lời tha thứ thay vì lời nói hàm chứa sự trả đũa, để cõi lòng được bình an con nhé. Quý ông bà và anh chị em thân mến, lời nói gắn liền với tâm ý của người nói. Tục ngữ Việt Nam có câu, người thanh tiếng nói cũng thanh, để ngụ ý nói rằng, người thanh lịch tử tế thì lời ăn tiếng nói của họ cũng mang sắc thái tử tế và thanh lịch. Còn sách Châm Ngôn thì dạy rằng, lời nói tử tế sẽ làm cho người nghe được tươi tỉnh. Trái lại, những lời gay gắt sẽ khiến người khác bị tổn thương và buồn lòng. Do vậy mà người cha trong câu chuyện bên trên đã dạy cho con trai của mình biết sử dụng những lời nói tích cực và loại bỏ những lời nói tiêu cực, mang tính sát thương người khác để bản thân được bình an. Con người có tự do trong việc sử dụng lời nói của mình, nhưng cũng cần hết sức có ý thức để dùng lời nói xây dựng các mối tương quan tốt đẹp với tha nhân, chứ đừng dùng lời nói để làm tổn thương người khác. Ngày hôm nay, nếu như bom đạn, vũ khí hạt nhân là phương tiện để con người tạo ra chiến tranh, thì lời nói cũng là một phương tiện nguy hại không kém mà con người dễ dàng sử dụng để sát thương nhau. Lời phê bình, chỉ trích, lên án người khác. Lời xuyên tạc sự thật, có nói không, không nói có, gây biết bao đau khổ và tủi nhục cho tha nhân. Lời nói của con người làm nhạt nhòa dần bóng dáng của niềm an ủi, cảm thông, tha thứ, nhưng lại tạo nên bóng tối của những vết thương chẳng biết bao giờ được chữa lành. Chúng ta đang sống trong những ngày cao điểm của mùa vọng, để chuẩn bị đón mừng đại lễ Giáng sinh, tưởng niệm biến cố Chúa Giêsu Kitô đã ngự đến trần gian lần thứ nhất trong lịch sử nhân loại. Chúa Giêsu chính là ngôi lời của Thiên Chúa, ngôi lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta. Lời của Thiên Chúa là lời sáng tạo. Thiên Chúa đã dùng lời để tạo dựng vũ trụ. Thiên Chúa phán, phải có ánh sáng, liền có ánh sáng. Thiên Chúa phán, đất phải sinh thảo mộc xanh tươi, cỏ mang hạt giống, và cây trên mặt đất có trái, ra trái tùy theo loại, trong có hạt giống, liền có như vậy. Nơi Chúa Giêsu, lời của Thiên Chúa được ban cho nhân loại là lời tha thứ và lời chữa lành. Tội con đã được tha, con hãy đi và đừng phạm tội nữa. Ước gì lời sáng tạo và lời tha thứ, chữa lành của Thiên Chúa cũng cư ngụ trong cõi lòng chúng ta, để chúng ta không để cho lời dữ nào được thốt ra khỏi miệng mình, nhưng chỉ nói những lời tốt lành, hầu mang lại lợi ích cho người nghe và xây dựng những mối tương quan tốt đẹp. Lạy Chúa, xin thánh hóa môi miệng chúng con, để những lời nói của chúng con có khả năng hướng lòng chúng con và người khác đến với sự thật, đến ánh sáng và đến với Chúa. Amen.
Con ước sông lên tha tâm trên nơi trời cao, con khát chung mong tâm tư hòa theo ngàn sao, từ chốn cao xanh xin mưa hồng ân cứu chuộc bao lỗi tội chúng con đây. Con ngước trông lên thiên cung bao la ngàn mây, xin hãy mưa đấng kinh khai trần gian giờ đây. Lòng con trông mong từng giây phút, lòng tha thiết đón chờ đấng cứu tinh, xin ngài giáng sinh. Xin viếng thăm khắp thế gian này, đời chờ Chúa kiếm sống hao mòn thân khi ngài thương từ đâu. Cần xin người ngài ơi xin viếng thăm khắp thế gian này. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.